Chàng rể ma giới, chương 279, hình dáng giống như đúc, góc truyện audio.com. Lần trước Fadi Lu mạo muội mời đại sư tới, lại giữ đại sư ở huyết kinh hoa thành lâu như vậy, thật là xin lỗi đại sư, đáng tiếc chưa có cơ hội tạ lỗi, hiện tại mời đại sư tới dùng bữa là để tạ lỗi. Sáp Lena cầm bình rượu tự thân rót đầy chén cho Trần Duệ. Đây là cực phẩm quả tửu do thân tín mang từ ngoài vào, mời đại sư thưởng thức. Trần Duệ vội vàng đón lấy chén rượu, cười nói. Phu nhân nói quá lời rồi, rượu này ta xin nhận, nhưng lời xin lỗi thì không thể nhận rồi. Đừng nói phu nhân là nữ chủ nhân của thôn phệ chi quán, ai nhẫn tâm trách tội tuyệt sắc mỹ nữ như phu nhân chứ. Đại sư thật hài hước. Sáp Lena cười khẽ, ánh mắt mê ly nhìn hắn, đại sư ta rất thích mấy từ nữ chủ nhân của ngài a. Tới, ta mời ngài một chén. Hai người khẽ đụng chén, Trần Duệ thì một hơi cạn sạch mà Sáp Lena chỉ nhẹ nhẹ uống một ngụm, tư thế yêu nhã vô cùng, ẩn ẩn lộ ra mỹ lệ cao quý, không thể không nói, mị lực của nữ nhân này quả bất phàm, cho dù là Fadi Lu tuổi trẻ căng tràn sức sống so với nàng cũng kém xa. Trần Duệ ngấm ngầm suy đoán dụng ý của Sáp Lena, ngoài miệng nói. Không giấu phu nhân, ta tại thực nghiệm thất đã một ngày không ăn gì, không biết có thể thưởng thức mỹ thực không? Thảo nào Fadi Lu lại mê mẩn đại sư như vậy, đại sư quả nhiên vô cùng dí dỏm. Sáp Lena khẽ cười một tiếng, tượng trưng cầm lấy một miếng trái cây. Kỳ thật là ta thất lễ, mời đại sư dùng bữa. Trần Duệ đương nhiên sẽ không khách khí, tuy quy tắc thời gian của huấn luyện trường vô cùng ảo diệu, nhưng dù cho mới trải qua một ngày ở ngoại giới thì tiêu hao thể lực và tinh thần lực cũng vô cùng lớn, phải thông qua thực vật và ngủ say để bổ sung. Nhìn thấy bộ dáng lang thôn hổ yếu của Trần Duệ, Sáp Lena lắc đầu nói. Những hạ nhân ở Mộng Yểm Cốc thật đáng chết, không ngờ không chuẩn bị tốt thực vật cho đại sư. Bọn họ có chuẩn bị cũng vô dụng, khi ta chuyên tâm nghiên cứu, trong mắt không có gì khác trừ phi chính mình đói đến suýt ngất mới dừng lại. Trần Duệ hàm hồ nói qua loa. Mà thực vật bên đó nào ngon bằng đây chứ? Đại sư quả chăm chú nghiên cứu. Sáp Lena bắt đầu thăm dò. Không biết có tiến triển gì không? Trần Duệ khẽ thở dài. Bảy thần khí quả danh bất hư truyền, mà pháp trận trên ma thuẫn bác đại tinh thâm, cho dù là ta cũng nhất thời không thể phá giải, gần đây đang đau đầu về việc này a. Trần Duệ biết Sáp Lena có ý dò xét nên cố ý không cần nghĩ ngợi để lộ ra, trên thực tế, hắn nào có nghiên cứu ma thuẫn, mỗi ngày dùng 5 lần độ sâu phân tích, sau đó đại đa thời gian đều dùng để tu hành pháp cảnh. Phải chú ý thân thể a, không nên nóng vội. Sáp Lena khẽ cười, trong ngữ khí mang theo quan tâm. Đại sư không phải yêu thích ba thứ sao? Vì sao lại lãnh đạm với những thị nữ mỹ mạo thúc phụ ta tăng vậy? Ánh mắt của ta cao một chút, những thị nữ kia còn không xứng. Trần Duệ hiểu rõ mấy ngày qua hắn không chút đụng tới đám thị nữ đương nhiên làm không ít người chú ý. Như vậy đại sư thích nữ nhân như nào? Sáp Lena khẽ đến gần, trong thanh âm mang theo tia vũ mị. Trần Duệ thầm giật mình, chẳng lẽ nàng định đích thân lên trận? Hắn trước kia cố ý biểu lộ ngưỡng mộ và khen tặng với nàng, vì hắn biết rõ nàng đường đường là đỉnh phong đại ma vương, sẽ là dòng dõi vương tộc, sẽ không có khả năng hạ thân xuất trận, không ngờ. Đại sư hình như khẩn trương, hiện khoảng cách giữa hai người đã rất gần, hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người. Góc truyện audio.com, nàng, ma giới cũng không có nước hoa, nhưng có những loại thế phẩm khác, lúc trước khi nàng rót rượu còn không cảm thấy, nhưng hiện tại hương khí dần nồng nặc, hình như thân nhiệt nàng cũng cao hơn. Phu nhân, nói không khẩn trương là giả dối, cũng không biết vì sao, đối mặt với mị lực của phu nhân, ta không thể duy trì lãnh tĩnh, tuy có cảm giác mua dây tự buộc, nhưng diễn kịch vẫn phải diễn. Ánh mắt Trần Duệ nhìn chằm chằm thân thể Sáp Lena. Sáp Lena yêu kiều cười nói, đại sư, người cả dung nhan của ta cũng chưa từng thấy, sao biết ta là tuyệt sắc mỹ nữ chứ? Ta không phải kẻ ngốc không biết tiến thoái, ta biết bản thân mình chỉ có thể ngưỡng vọng phu nhân. Trong miệng Trần Duệ không có thức ăn, nhưng yết hầu lại làm ra động tác lên xuống, chỉ cầu phu nhân cho ta thấy mặt, không cầu gì khác nữa. Câu này cũng là lấy tiến làm lùi, để tránh bạo lộ công tác gián điệp vĩ đại, chỉ đành uốn lượn cầu toàn, hưởng thụ phúc lợi nào đó, không, là hy sinh lớn lao mới đúng. Sáp Lena sóng mắt khẽ chuyển, đại sư có phải đã dùng thủ đoạn này với Fadi Lu không? Gần đây nàng có chút thần thất a, xem ra là trái tim đã bị đại sư trộm đi rồi. Trần Duệ ngấm ngầm đề phòng, khôi lỗi bị phệ thần mặt nạ khống chế ban đầu không có gì khác lạ, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một tia thất thần cực nhỏ, từ khẩu khí của Sáp Lena, hẳn nàng không phát hiện chân tướng, lại hiểu nhầm Fadi Lu có tình ý với hắn. Khôi lỗi thuật tuy không phải huyết mạch thiên phú của vương tộc Beelzebub, nhưng nhiều năm qua, do có thần khí, nên Beelzebub vương tộc cũng nghiên cứu nhiều về thuật khôi lỗi, đương nhiên công hiệu không thể bằng phệ thần mặt nạ. Sáp Lena không tính, nếu như là Asgalor tinh thông bí thuật nhất định sẽ phát hiện ra sơ hở. Như vậy, một là để Fadilu rời khỏi Thủy Tinh Sơn Cốc hoặc phải phát động kế hoạch trước khi Asgalor trở về, từ tình huống hiện tại, phương án sau tính khả thi lớn hơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Không giấu phu nhân, kỳ thực ban đầu ấn tượng của ta đối với Fadilu tiểu thư rất tốt, Trần Duệ khẽ lắc đầu nói. Nhưng là qua một thời gian ở chung, tính cách của nàng quả thực mà phong độ khí chất của phu nhân thật làm ta bị hấp dẫn, không biết phu nhân có thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của ta không? Sáp Lena hiểu rõ tính tình con gái mình, nhưng cũng không đáp ứng hắn mà vẫn dục cầm cố túng. Kỳ thật đại sư chỉ cần yêu cầu một tiếng, muốn nữ nhân gì chẳng được, nữ nhân trẻ hơn, xinh đẹp hơn ta cũng tìm được a. Những nữ nhân tầm thường kia nào bằng một phần vạn của phu nhân chứ, Trần Duệ ngây ngốc nhìn Sáp Lena nói. Không biết vì sao từ sau khi gặp phu nhân ta luôn cảm thấy buồn chán vô vị, mỗi lần nằm mơ đều mơ thấy bóng dáng phu nhân, mỗi lần đều muốn được nhìn thấy gương mặt phu nhân, chỉ một lần này thôi được không? Nói Sáp Lena không vui khi nghe những lời này là giả, mà mục đích nàng mời Trần Duệ tới cũng đã kém không nhiều, liền khẽ thở dài. Nếu như đại sư đã chấp niệm như vậy, vừa nói, Sáp Lena vừa chậm chậm tháo diện xa, chậm chậm này rất có kỹ thuật, đầu tiên là lộ ra cái mũi tinh xảo, sau đó là môi hồng gợi cảm, rồi đến cằm trơn tròn mượt mà, quả nhiên là tuyệt sắc dung mạo. Lúc này Trần Duệ không khỏi kinh ngạc, không phải vì diện mạo của Sáp Lena, mà vì Sáp Lena vô cùng giống đóa hoa của đế đô đọa thiên sứ đế quốc Isabella. Isabella là người Baelier vương tộc mà Sáp Lena là người Leviathan vương tộc. Chỉ là xảo, góc truyện audio.com. Hợp thôi sao, Loman từng nói Isabella có thể là muội muội cùng cha khác mẹ với phụ thân hắn, mà phụ thân hắn chết trong tay Bạch Lạc. Sáp Lena là tộc tỷ của Bạch Lạc, những điều này có liên quan đến nhau không? Trần Duệ nhất thời cảm thấy tư duy hỗn loạn, kinh ngạc trong tích tắc của hắn nào giấu được Sáp Lena, nàng cười nói. Đại sư có phải làm người thất vọng rồi không? Trong tích tắc muôn vàn ý nghĩ xoay chuyển trong lòng Trần Duệ, trong mắt hắn nhìn chăm chăm nàng nói. Dung mạo của phu nhân quả là tuyệt thế, chỉ là có một vấn đề làm ta nghi hoặc không thôi, ta nhất định phải biết được phu nhân đã từng đến đọa thiên sứ đế đô chưa? Mục đích hôm nay của Trần Duệ không phải câu dẫn hay tiếp thu câu dẫn, mà là để thăm dò Sáp Lena, cho nên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sắc mặt Sáp Lena khẽ biến, hàn ý khẽ lóe lên trong nháy mắt nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Đại sư muốn nói gì? Biến hóa nhỏ bé của Sáp Lena sao giấu được Trần Duệ, hắn thầm nghĩ nàng rất có thể có liên quan đến Isabella, linh quang chợt lóe, lộ ra thần sắc nghiến răng nghiến lợi. Khi ta chưa thành danh, từng lưu lãng tại đế đô đọa thiên sứ đế quốc một thời gian, ở nơi này ta chịu một khuất nhục lớn lao cả đời khó quên, nữ nhân kia. Khuất nhục của Trần Duệ đương nhiên là câu chuyện thường thấy, đũa mốc chòi mâm son, rồi bị hung hăng vùi dập, kỳ thật chuyện như này xảy ra thường xuyên, nên không cần lo lắng đến tính chân thực. Chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên sau khi hắn nổi danh cũng không nguyện quay lại đọa thiên sứ đế đô, một đường phiêu bạt tới âm ảnh đế quốc. Ngoại trừ trong mắt và màu tóc da, dung mạo của phu nhân và nữ nhân kia thật giống nhau, có lẽ là trùng hợp, nhưng ta hy vọng phu nhân cho ta một câu trả lời. Trần Duệ chậm rãi đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Sáp Lena trong lòng khẽ trầm, chế khí thuật có cao thì lực lượng cũng chỉ là ma vương cấp, không ngờ dám dùng khẩu khí này nói chuyện với nàng, so với chuyện lá mặt lá trái vừa rồi thì thật đáng giận. Chẳng qua tên này được Manu và Thủy Tinh Long xem trọng, mà trước mắt mình còn cần lợi dụng hắn, cho nên không thể trở mặt được. Không giấu đại sư, ta quả thực có chút liên quan đến nữ nhân kia. Sáp Lena thở dài một hơi, nhìn lông mày Trần Duệ cau lại, lập tức giải thích. Chẳng qua xin đại sư yên tâm, nữ nhân kia là tử địch của ta, cả ca ca nàng là bị ta dùng kế hại chết. Nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ giúp đại sư đối phó nàng. Địch ý trên mặt Trần Duệ dần tan biến, tâm tình bình tĩnh trở lại. Hai nữ nhân này quả nhiên có quan hệ, cái gọi là tử địch đương nhiên là không cùng trận doanh, như là Sáp Lena và Isola vậy. Hay Isabella cũng là một thành viên của tổ chức này, như vậy phụ thân của Loman và Isabella thật là huynh muội. Bị Bạch Lạc hãm hại là do Sáp Lena sắp đặt, sự tình hình như rất phức tạp. Đại sư, xin lỗi, khuôn mặt này khiến người hồi tưởng lại chuyện không vui rồi. Sáp Lena u ám đeo lên diện xa. Phải xin, người phải lỗi là ta mới đúng. Trần Duệ vội vàng lắc đầu. Vừa rồi là ta vô lễ, dù cho tướng mạo tương tự, nhưng phu nhân hoàn toàn bất đồng với nữ nhân độc ác kia, người là nữ nhân xinh đẹp nhất, chỉ cần phu nhân có yêu cầu gì ta nhất định sẽ không từ chối. Đại sư nói là thật sao? Nhìn thấy thần sắc chăm chú của Trần Duệ, Sáp Lena khẽ thở dài. kỳ thực ta hôm nay vốn định phó thác Pha Đi Lu cho đại sư, chỉ là đại sư lại không để ý Pha Đi Lu, thật là uổng phí tâm tư của ta. Gocchuyenaudio.com. À, vì chuyện gì phải phó thác vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Duệ Thuận theo khẩu khí nàng hỏi. Sáp Lena lộ ra vẻ u ám, cúi đầu xuống, ché giấu mắt phải đang phát tán ra lực lượng nhàn nhạt, thanh âm càng thêm đáng thương. Hẳn đại sư đã từng nghe Pha Đi Lu nói, trượng phu ta Asgalor phi thường sủng ái một nữ nhân tên là Isola, nữ nhân này là ma mần vương tộc, lực lượng không phân cao thấp với ta, mà lại âm hiểm cay độc, đã không chỉ một lần thi triển quỷ kế muốn hãm hại thay thế vị trí chính thất của ta. Asgalor đại nhân chẳng lẽ dung túng nàng vậy sao? Hắn là kẻ ngoan tâm, vốn vẫn thiên vị nàng, còn đem sự vụ trọng yếu ta phụ trách chuyển giao cho nàng, tình thế hiện tại vô cùng bất lợi với ta. Ta nhận được tình báo chừng 3 ngày sau nàng sẽ trở về Thủy Tinh Sơn Cốc, lấy tính cách của nữ nhân này, khẳng định sẽ đối phó với ta. Ta chính mình đã không còn chú trọng nữa, chỉ là lo cho Pha Đi Lu nên mới định phó thác cho đại sư. Lấy uy vọng của đại sư, hẳn có thể che chở Pha Đi Lu không bị nữ nhân độc ác kia. 3 ngày sau sẽ trở về. Như vậy mụ mụ của cơ á, Laia cũng sẽ theo trở về. Trần Duệ ngấm ngầm gật đầu, hắn cảm giác được Sáp Lena sử dụng mộng yểm chi đồng, nhưng lực lượng vô cùng nhỏ yếu xảo diệu, thêm vào không khí lúc này, hiệu quả càng thêm mạnh, lúc này hắn đầy nghĩa khí đứng lên vỗ bàn. Nào có đạo lý này chứ, phu nhân nếu như tin tưởng ta cứ việc phân phó. Ta đương nhiên tin tưởng đại sư, Sáp Lena hai mắt sáng ngời lại lập tức ảm đạm nói. Nếu như đại sư nguyện ý giúp đỡ tự nhiên ổn thắng, chỉ là đại sư không cần thiết vì ta đắc tội nữ nhân ngoan độc kia. Ta là người mộng yểm cốc mà gia cốc đại nhân cũng rất xem trọng ta, nữ nhân kia làm gì được ta chứ? Chỉ là ta có một điều kiện. Trần Duệ nhìn vào ánh mắt nóng lòng của Sáp Lena, cuối cùng tựa như hạ quyết tâm, ngữ khí chắc nịch. Ta muốn nữ nhân ở đọa thiên sứ đế đô kia. Lao động không công sẽ làm người nghi ngờ, điều kiện khẳng định là phải nói rõ, mà nữ nhân này cũng không muốn tự mình trả tiền, nhiều nhất chỉ nguyện ý ném nữ nhi ra mà thôi. Kỳ thật Trần Duệ cũng đang diễn trò, cho nên mới đưa ra yêu cầu bậc trung này. Điều kiện này làm Sáp Lena an tâm lại, nhưng lại có chút không thoải mái, như là người theo đuổi mình chạy qua nữ nhân khác vậy, dù cho nàng không có hứng thú với kẻ này. Chẳng qua từ hận ý của đại sư, muốn Isabella chỉ là để báo thù, rất có thể còn ngược đãi, đương nhiên cũng không thể tránh được để phát tiết dục vọng. Nghĩ đến đây, tâm chiếm hữu và đố kỵ của Sáp Lena cũng giảm đi một ít. Ta đáp ứng đại sư trước mắt còn chưa được, nhưng đợi khi nữ nhân kia mất giá trị, ta có thể dùng dòng tộc Leviathan khởi thể, nàng nhất định sẽ là đồ chơi của đại sư. Trần Duệ càng thêm xác định Isabella cũng là thành viên của tổ chức này, kỳ thật hắn đối với tranh đấu giữa Sáp Lena và Isola mong còn không được nên nhanh chóng đáp ứng. Cách chương.